Anh chàng à, cái chú thì giả trai trẻ này mới trổ tài leo lên trên nó, leo vô trong cái cửa, rồi vòng vô trong nhà, mở khóa mở cửa thỉnh thầy vào. Vậy là hai thầy trò vào. Mà tại vì cái chùa này đâu phải ai xa lạ, là của đệ tử của thiền sư Phật Quang. Thì khi vào rồi, thiền sư Phật Quang mới nói: con khóa cửa lại. Đại chúng hiểu không? Khi một người đi ra thì người ta khóa phía ngoài, còn bây giờ có người vô nhà cho nên khóa chốt ở trong rồi. Cái mấy tiếng đồng hồ sau, thầy bình tội trở về, ra chìa khóa vô ổ, mở tới mở lui mở hoài không được, cầm cái chìa lên coi có đúng nó không, đúc vô xoay hay là nó bị rỉ sét gì, mở hoài kéo cửa ra không được. Cuối cùng chùa mình đêm giao thừa tới mình không vô được, ổng cũng theo cái cách thị giả đi vòng quanh coi có lối nào vô, thì cái cửa sổ hồi nãy đóng mất rồi, chỉ còn một lối duy nhất là cái cánh cửa nhà xí. Thì bây giờ theo lối đó chui vào, từ trong tối một giọng trầm trầm vang lên: ngươi là ai, trèo cửa vào đây làm gì? Thì thầy bình tội hốt hoảng cúi mọt xuống: ủa, không, hẳn lẽ mình vô lầm chùa hay là có ăn trộm vô chùa? Thì thiền sư Phật Quang sợ chú đệ tử mình té xỉu, cho nên mới sai thì giả thắp đèn lên. Nhìn ra trong ánh đèn hóa ra là sư phụ mình, vội cúi xuống lại: bạch thầy, đệ tử vừa bị sư phụ dọa dẫm. Cất tiếng sư tử hỏi, làm cho đệ tử không biết ai là chủ, ai là khách cả. Ở đây có ý gẫm không? Làm cho đệ tử không biết ai là chủ, ai là khách cả. Thường chúng ta sống theo cái gì? Mình theo tất cả ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ tôi đúng, tôi vậy. Nhưng mà trong một lúc nào đó bị ông thầy mà chơi kiểu này thì mọi thứ đảo lộn hết. Thì trong cái rỗng đó, trong cái bất ngờ đó, cái ý tưởng này có còn không? Khi trong nhà có chủ thì cái người này hóa ra là khách. Như vậy khi mình theo vọng tưởng, tưởng đó là chủ. Nhưng mà khi có ông chủ xuất hiện, như là thiền sư Phật Quang mà ở trong nhà, thình lình cất cái tiếng hỏi. Khi có ông chủ có mặt thì tất cả vọng tưởng này trở thành gì? Trở thành khách. Đó. Cho nên lúc này đệ tử không biết ai là chủ, ai là khách. Nếu gìn giữ được chỗ này gọi là giữ gìn chánh pháp. Nếu thường đừng lầm cái chỗ khách lấy làm chủ thì gọi là giữ gìn chánh pháp. Thời mà còn Phật á, thì gọi là thời chánh pháp. Thời không Phật gọi là thời mạt pháp. Như vậy chánh hay mạt là do có Phật hay là do không Phật? Nhưng mà cái ông Phật đó là ông Phật ở bên ngoài mình. Thì cái giác mà chính thị là Phật á, nếu nơi mình có mặt gọi là chánh pháp. Nếu cái giác nơi mình vắng mặt gọi là mạt pháp. Thì ngang đây cái nghĩa giữ gìn chánh pháp nó đã rất rõ. Hễ quên theo ý tưởng, theo sáu trần, quên cái giác của mình thì mạt pháp. Lâu lâu mình quên cái lối mà sư ông chỉ mình đó. Mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm. Thì cái lối này á, thường mình ít xài lắm. Mình cứ nghĩ là khởi lên cái niệm đó làm gì. Nhưng mà mình không khởi cái niệm mà mắt biết thấy là chân tâm á, Cái té đâu mình chạy theo vô số chuyện khác suốt ngày. Đại chúng thấy không bao giờ mình nhớ tới cái tánh giác mình hết á. Hiếm lắm. Nếu mà ai trong đây mà từng nhớ thì biết vị đó sức tu đã vững. Còn thường mình theo duyên. Cho nên chính cái câu vừa nhìn thấy cái ly một cái, chúng ta nhìn là thấy cái ly này, thấy liền cái bông màu đỏ. Đại chúng thấy không? Tiếp đó là cái ly này có cái gì trọng. Còn mắt biết thấy là chân tâm đó. Còn khi nghe, đại chúng nghe một cái là nghe cô nói cái gì, cô nói đúng hay sai, hay hay dở, thì như vậy là đâu phải chánh pháp nữa. Mà tai biết nghe là chân tâm. Thì nếu thật sự mà mình dùng theo lối này, đại chúng sẽ thấy là cái tâm mình nó trụ ngay trong hiện tại, và nó mới là có Phật. Người ta mà không cần xài cái câu này á, khi đã thuần không quên tánh giác. Còn mình mà mình quên hồi thì có lẽ phải tự nhắc mình. Khi nào đại chúng mấy huynh đệ ăn cơm hay làm việc mà mình thử đề lên cái câu đó để mà thấy cái tâm mình chạy tới bao xa mới biết. Thành ra mình ít khi giữ gìn chánh pháp lắm. Mình sống thời mạt pháp không hà, Phật biến mất, Phật thăng thiên hồi nào á. Cho nên ở đây với cái công đức gìn giữ chánh pháp này thì tất cả chỗ làm đều có kết quả y như lời thệ nguyện của mình. Đây không nói là sở nguyện hay bổn nguyện, mà nói thệ nguyện. Thệ nguyện là những cái điều mình hứa làm. Thì đối với người tu chúng ta hứa rất nhiều việc, phải không? Hứa giác ngộ, hứa độ sanh, hứa đủ thứ hết trơn. Thì chỉ có giữ gìn chánh pháp thì cái việc làm của mình mới có kết quả như cái lời hứa nguyện của mình. Không biết mấy huynh đệ có từng hứa nguyện và có từng trôi tút lút không? Ví dụ như đầu mùa an cư, khi nghe sư ông giáo giới thì không biết mấy huynh đệ có không, cho cô thì có. Thì mình thầm, dạ con 3 tháng an cư này con nguyện con thúc liễm thân tâm, mà sao nó trôi tút đâu mất ấy. Rồi sợ quên quá, cái mỗi ngày xả thiền ra buổi sáng, hứa trong một ngày hôm nay con ráng con tỉnh một chút. Mà sao á, tới giờ đi làm hay là cái gì là nó trôi tuốt hết trơn à. Và tới bây giờ nghe sư ông nói là kỳ này chúng ta được nhập hạ 4 tháng, tức là thay vì 3 tháng mình nhường thêm tháng nữa. Thì bèn nghĩ, thôi mình sẽ gắn 1 tháng 10 ngày này mình vớt vát lại cho 2 tháng rưỡi đã qua. Nhưng mà sao ngày hôm qua nó cũng trôi đâu tuốt à. Như vậy rõ ràng là mình không gìn giữ được chánh pháp, cho nên việc làm không có kết quả như cái thệ nguyện của mình. Đây là những cái tu từng chút trong cái đời sống nó gần mình, mà nếu mình không có lưu tâm cái thì nó cũng ngày qua ngày, đoạn tháng, cái tới không biết khi nào mình chết thì cái việc này nó cũng chưa xong nữa. Tiếp đến là lìa lời thô ác, lìa lời nói dối, phải không? Lìa lời ly gián hả? Tới cái gì rồi? Lìa lời ly gián mà làm bố thí, thường giàu có của báu không có bị xâm đoạt, bà con hòa thuận đồng một chí hướng, hằng không trái nghịch. Lời ly gián là cái lời chia rẽ người. Ở đây vừa bố thí đồng thời giữ được cái giới, không nói lời chia rẽ, không nói lời hai đầu làm cho người phải bất hòa, thì sẽ được cái quả báo là hòa hợp. Trước hết là trong gia đình hòa thuận. Thuận hòa là cùng hướng về một hướng, đồng một cái ý chí vui hòa, không có trái nghịch và không có tranh cãi. Có gia đình nào mà hoàn toàn hòa thuận, không hề có một tiếng cãi vã không? Có không hết?